Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu? Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, hay lắm, thầy nói rất đúng, Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức Giêsu thấy ông trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó không ai dám chất vấn người nữa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong mùa chay. Và hôm nay là ngày thứ 6 sau Chủ nhật thứ 3 mùa chay. Mà mỗi mùa chay về thì chúng ta vẫn thường nghe lời mời gọi là hãy trở về, hãy trở về. Những người con hoang đàng hãy
trở về.
Những người khô khan tội lỗi hãy vậy họ đang ngủ mê hết. Bây giờ mình phải cầm cái quạt lên, quạt sang cho người bên phải để cho họ tỉnh lên, để họ quay trở về. Những người tội lỗi hãy quạt sang cho người bên trái. Những người khô khan bỏ Chúa hãy quạt sang cho người phía trước. Những người con hoang đàng hãy quạt sang người phía sau. Những người bỏ sinh tội lâu năm hãy rồi tôi cũng phải. Chứ đừng có tưởng là bảo là những người khác quay trở về rồi còn tôi cứ đứng lì lì ra đó, tôi cứ đi khuyên người ta, tôi cứ răn dạy người ta, cuối cùng chính tôi, Phaolô bảo coi chừng đi đông đi tây để mà cứu các linh hồn, để mà rao giảng, còn chính mình lại bị mất linh hồn. Cho nên điều đầu tiên là mỗi người chúng ta, tự bản thân mình phải đứng lên và trở về. Bây giờ ai về mạnh, mọi người phải đứng lên và ngồi xuống. Có trở về được không? Ngồi xuống thì chỉ có bỏ lăn bỏ càng thôi, mà muốn vậy thì phải đứng lên, phải đứng dậy. Cho nên mới bảo là hãy, không phải cái bài đó hãy trôi dậy hơi ai ngủ mê, hãy đấy. Mà cái lời phải hãy là phải làm cho người ta tỉnh cơ, đừng có hãy trôi dậy. Làm sao mà người ta dậy được, phải hãy trôi dậy hỡi ai ngủ mê, hãy trôi dậy từ cõi chết. Cái bài đó là phải dứt khoát rõ ràng, còn trỗi dậy mà ai trôi dậy, trỗi gì nổi, liệt luôn chứ trỗi gì nổi. Cho nên nhiều khi những tác giả làm những bài hát mà người ta hát làm tác giả buồn lắm, vì không có lột được cái hồn của cái bài hát. Vì thế mà hôm nay chúng ta nghe sách ngôn sứ Hosea, Chúa phán như sau: Hỡi Israel, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của người. Chính vì tội ác của ngươi mà người đã vấp ngã. Mỗi người chúng ta đi trên đường có vấp không? vấp thì có ngã không? Ngã rồi có té không? Ngã với té có khác nhau không? Ngã với té cũng là một thôi. Thì mỗi người anh chị em mình đi đường, thế nào chẳng có vấp, thế nào chẳng có ngã, thế nào chẳng có té. Điều quan trọng không phải là vấp, ngã, té rồi nằm yên đó, nhưng điều quan trọng là vấp, ngã thì phải. Vấp, ngã thì phải. Vâng, chúng ta ai chẳng lỗi lầm, chẳng sai sót, chẳng thiếu sót. Ai cho rằng mình, ai xét rằng mình không có tội, không có lỗi nào, giơ tay gọi. Thì bà kia bà giơ xong bà gãi đầu. Thì anh chị em, thánh có tội không? Thánh có sai lỗi không? Đó, trên thánh là những người có tội, có lỗi, sai, ngã, té, nhưng mà các thánh đã biết trỗi dậy, giống như là Phêrô đã phạm tội gì? Chối Chúa. Các tông đồ phạm tội gì? Bỏ Chúa. Rồi tranh hơn, tranh cao, tranh hơn, tranh thua, tranh cao, tranh thấp, vân vân. Cái quan trọng không phải là mình tội nhiều hay là tội ít, không phải là tội lớn hay tội bé. Quan trọng là tội ác của mình, tội lỗi của mình thì là mình vấp ngã, mình vấp té. Nhưng điều quan trọng là khi tôi nhận biết tôi tội lỗi, khi tôi nhận biết tôi yếu đuối, tôi vấp ngã, tôi phải và để được tha thứ tội lỗi thì tôi phải chạy đến với bí tích hòa giải để tôi giao hòa với Chúa, tôi làm hòa với Chúa và làm hòa với anh em. Cho nên lời Chúa mời gọi hãy trở về với Đức Chúa mang theo lời cầu nguyện và hãy thưa với người như thế này: xin thứ tha mọi gian ác, xin thứ tha mọi tội lỗi, xin vui nhận lời ngợi khen chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bỏ tơ. Những lời ca ngợi, những lời ngợi khen thay cho lễ vật là bỏ tơ. Chúa không cần những lễ vật là bỏ tơ béo tốt, nhưng Chúa cần tấm lòng thống hối ăn năn. Rồi chúng con sẽ không cầu cứu với Assur, sẽ không cậy nhờ vào chiến mã, cũng chẳng gọi thần những sản phẩm tay chúng con làm ra. Chẳng gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra. Người ta làm nên những vị thần, người ta nắt ra, người ta tưởng tượng ra, thí dụ như là thần lửa, thần sấm sét, rồi thần núi, thần sông, thần gió, thần biển, vân vân. Đó có phải là thần không? Đó có phải là thần không? Không. Vì sóng, gió, núi, biển là do ai tạo ra? Thiên Chúa. Thiên Chúa mới là vị Thượng Đế, mới là vị thần trên hết tất cả các vị thần, nếu mà nói theo nghĩa là thần. Còn thưa anh chị em, thực ra chỉ có một mình Thiên Chúa là vị thần tối cao, tối thượng duy nhất mà thôi. Còn tất cả là do Thiên Chúa tạo dựng. Rồi con người đôi khi lấy bàn tay của mình mà tạo ra những vị thần, đặt là thần sấm sét, rồi thần lửa, thần sông, thần núi, rồi có thần gì nữa biết không? Thần bài. Chắc chồng bà đánh bài dữ lắm cho nên bà này bà biết thần bài. Rồi có thần gì nữa biết không? Thần tài. Bà này chắc đánh số đề cho nên là mong thần tài. Thần gì nữa? Thần gì nữa? Hả? Còn thần gì nữa không? Nhiều lắm thưa anh chị em. Khi mà người ta cảm thấy mình bất lực, mình yếu đuối trước một sức mạnh thiên nhiên, thì người ta tôn cái sức mạnh thiên nhiên ấy lên làm thần. Còn chúng ta, người Công giáo, không tôn bất cứ một ai, một sản phẩm do tay con người tạo ra là thần. Vì tất cả những sản phẩm đó đều do Thiên Chúa tạo dựng. Tất cả những cái, những vị mà ta gọi là thần đó cũng là do Thiên Chúa tạo dựng mà thôi. Chúa có tạo nên núi không? Chúa có dựng nên sông không? Chúa có dựng nên biển không? Và Chúa cho làm người làm bá chủ, có quyền trên tất cả những gì mà Thiên Chúa dựng nên. Chúa cho con người điều khiển hết tất cả, thì hà cớ gì con người làm chủ núi mà tại sao gọi núi là thần núi, đúng không? Chúng ta thấy thần núi có đứng vững được không? Người ta làm cái gì nó phá được, cho cái chất nổ vô tan ngay thần núi, có gì đâu mà gây gớm, thấy không ạ? Bởi thần gió, thần sấm sét, thần lửa, vân vân và vân vân. Cho nên chúng ta chỉ có tôn thờ một mình Thiên Chúa, và không có gọi bất cứ ai ở trần gian hay bất cứ cái gì trên trần gian này là thần hết. Nhớ kỹ. Vì thế mà Chúa mới nói, Chúa trả lời cho người kinh sư đến hỏi Chúa là điều răn nào quan trọng nhất, thì Chúa bảo điều răn quan trọng nhất là ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết, 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 hết. Đấy, chỉ có một mình Thiên Chúa thôi, không có thần nào khác trên trần gian này cả. Người ta thờ thần tài, rồi thờ ông địa, rồi thờ đủ thứ, là sản phẩm con người tạo nên mà thôi. Còn Thiên Chúa mới tạo nên tất cả những thứ đó. Vì vậy mà mình tôn thờ Thiên Chúa là phải tôn thờ Thiên Chúa bằng trái tim, bằng tình yêu. Mà Chúa bảo là không thể nào yêu trọn vẹn Chúa, gọi là Chúa hay ghen. Các bà có hay ghen không? Hỏi lại. Tại sao mấy ông trả lời? Thưa, mấy ông bảo thưa con trả lời là vì kinh nghiệm vợ con nó ghen lắm, đúng không? Đúng không? Đứng anh nói tôi, vợ anh ghen cỡ nào anh nói tôi nghe. Đây đây, đây đây. Rồi. Anh coi xuống cho mọi người coi. Anh vợ anh ghen không?
Thưa cha có ạ.
Có ghen như nào?
Ghen nhiều khi nóng bực mình ạ.
Thí dụ, anh thí dụ một cái chuyện mà vợ anh nó ghen coi.
Ví dụ là đi đâu chơi về đêm muộn ạ, thế là vợ ghen là vợ đóng cửa. Vâng.
Vợ ghen vợ đóng cửa. Rồi sau đấy anh, rồi anh làm sao anh vào, hay là anh ngủ ngoài hiên?
Thôi chịu ngủ ngoài hiên rồi chả.
Rồi hôm sau thì sao?
Hôm sau thì thôi xin lỗi và giảm hòa.
Nói sao?
Thôi anh sai rồi.
Rồi anh trả lời hay quá, tôi tặng cho anh một món quà. Đây là xin lỗi Chúa, vì lúc nãy anh đã dám xin lỗi vợ. Xin lỗi vợ là xin lỗi Chúa. Đã không? Cho nên là mình xin lỗi vợ là xin lỗi Chúa đấy. Cho nên chị em xin lỗi người khác là xin lỗi Chúa. Tại vì mình đã xúc phạm đến Thiên Chúa và xúc phạm đến anh em. Mà mình xúc phạm đến anh em là mình xúc phạm đến Thiên Chúa. Cho nên xin lỗi Chúa cũng có nghĩa là xin lỗi người khác. Nhớ, có người rất dễ dàng xin lỗi Chúa. Con giơ tay xin lỗi Chúa. Mà vừa mới cua tay cái chúng bóp vào cái thằng này một cái. Nó điên lên. Mình có xin lỗi nó không? Không, mình cứ cua tay con giơ cao tay. Mình cua vào đầu nó, mình cứ đụng lấy cái mình xin lỗi Chúa thì dễ. Nhưng mà mình xin lỗi người khác rất khó, rất khó. Cho nên cái CD của chúng tôi mang tựa đề là Xin lỗi Chúa, phát hành trong mùa chay 2019 tại Giáo điểm Tin Mừng, với 12 ca khúc mà những người sáng tác cũng như người hát là những người đã 6 tháng ngụp lặn ở trong Giáo điểm Tin Mừng này với cộng đoàn Giáo điểm, để cùng ca, cùng hát, cùng đọc kinh, cùng cầu nguyện, cùng cảm nhận được những giọt mồ hôi, những tiếng thở dài, cùng cảm nhận được những điều lạ lùng Chúa xuống trên Giáo điểm Tin Mừng này. Cho nên sau 6 tháng ngụp lặn ở trong đại dương lòng thương xót Chúa, họ mới cất lên tiếng hát, họ mới sáng tác với những bài hát mà chúng tôi lấy tựa đề là Xin lỗi Chúa. để chúng ta chẳng thấy cái CD nào nó mang tên tựa đề lạ lùng như vậy. Nhưng mà cái CD xin lỗi Chúa này để mọi người biết rằng mình xin lỗi Chúa trong mùa chay này là mình xin lỗi nhau. Nhớ là biết xin lỗi nhau, mà mình xin lỗi nhau là mình xin lỗi Chúa. Mình xin lỗi Chúa thì mình phải xin lỗi nhau. Nghe yeah. Mình xin lỗi nhau tức là mình xin lỗi Chúa. Mà mình xin lỗi Chúa thì phải xin lỗi nhau. Có những người lên rước lễ, lạy Chúa con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Tức là mình xin lỗi ai? Lỗi Chúa. Nhưng cái đứa bên cạnh mình vừa mới rước lễ về, mình quỳ xuống, cái áo dài của mình mới may cáo cạnh là 5 triệu mới toanh, thì cái người bên cạnh họ đi ngang qua, họ cái chơi nguyên một cái đôi giày vào trong cái tà áo dài của mình, lấm lem nguyên một cái đôi giày, mà cái người đó không mở miệng xin lỗi mình có chịu nổi không? Không chịu nổi. Cho nên là thưa anh chị em, khi mình làm lỗi với người khác, hãy thành thật, thành khẩn và chân thành, khiêm tốn nói lời xin lỗi. Nói lời xin lỗi, lời nói không mất tiền mua.
Nửa lời mà nói cho vừa lòng nhau ạ.
Bây giờ về nói với vợ, lựa lời mà nói cho vừa.
Cho vừa lòng nhau ạ.
Vợ mà. À. Lỗi em.
Em ơi.
Đây, về tặng em tặng cái CD này, xin lỗi Chúa, về xin lỗi em coi. Ta vừa tặng cho vợ, vừa tặng vợ làm quà, vừa nói với vợ coi.
Anh xin lỗi em và xin lỗi Chúa.
Rồi.
Và
anh
có chiếc đĩa này của cha và gửi nhắn nhủ cho em là xin lỗi Chúa.
Tôi nói cho anh biết nha, tôi không có làm gì mà anh phải nhắn nhủ tôi xin lỗi Chúa.
Thưa cha là thưa em.
Ồ, này nó lịch sự nhỉ. Trên đời này có người chồng mà thưa em rồi. Mấy bạn nghe sướng không? Sướng. Đó, thưa em.
Em ơi, lời đầu tiên anh cũng đi khấn xin và nhận được một chiếc đĩa của cha tặng cho anh, và trên chiếc đĩa đấy có viết lời xin lỗi Chúa. Thì nhân dịp cũng là khấn thì anh cũng không biết nói gì, cũng có nhờ chiếc đĩa của cha tặng cho anh và ghi tên anh xin lỗi em.
Quá tuyệt vời. Đấy thưa anh chị em, nếu mà trong cuộc sống của chúng ta mình ngã thì mình biết trỗi dậy. Mình đã lỡ mình đi chơi đêm về, vợ nó đóng cửa không cho vào, thôi đành ngủ ngoài hiên, ngoài thềm. Rồi sáng ra mình mở lời mình xin lỗi em, anh xin lỗi em. Những người vợ như vậy mình còn giận được chồng mình nữa không? Những người vợ như vậy mình còn tức chồng được nữa không? Không. Thôi mở cửa ra, mời anh vào, đồ ăn sáng em để sẵn cho anh kia kìa. Đấy thì anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà biết nói lời xin lỗi nhau, ngã chỗ nào thì trỗi dậy chỗ đó như lời Chúa nói. Mình ngã tức là mình sai, ngã tức là mình có lỗi, ngã tức là mình đã làm cái gì chưa đúng, chưa hay, xúc phạm đến Chúa hoặc là xúc phạm đến người khác. Mình xin lỗi Chúa, đồng thời nhận ra thiếu sót của mình thì mình xin lỗi nhau. Rồi, nếu mình làm được như vậy thì sao? Nghe đây, sướng lắm, không có thiệt thòi, không mất mát gì đâu. Anh chị em nghe lời Chúa đi. Mỗi lần tôi đọc lời Chúa nghe thấy nó sướng, sướng lắm. Có một người bên Đức mới gửi cái tin nhắn cho tôi, nói: cha ơi, hai hôm nay con nghe cha giảng con thấy sướng lắm. Bảo sao vậy? Hai hôm nay con được nghe cha giảng cho cắt nghĩa lời Chúa rõ ràng và nhiều hơn. Ba năm vừa rồi thì có tới, như hôm qua tôi nói là ba năm khoảng 10,000 chứng nhân. Như vậy đã quá đủ để cho người ta tin rồi. Mà nếu người ta còn không tin nữa thì có 100,000 chứng nhân người ta cũng không tin. Giống như Chúa nói, đã có các tiên tri nói nó rồi, bảo thưa, những tiên tri nói nó không tin đâu. Bây giờ nếu có người chết hiện về nói nó mới tin. Chúa bảo nếu các tiên tri, nếu Kinh Thánh mà nó không tin thì người chết hiện về nó cũng chẳng tin đâu. Cho nên tôi nghĩ rằng là người đó ở bên Đức nói: thưa cha, 10,000 chứng nhân trong 3 năm với mấy 500 bài giảng, 365 bài giảng, rồi tới 300 bài giảng, như vậy đã đủ, tạm đủ để cho củng cố lòng tin của những người mà phải có được dấu lạ mới tin. Còn bây giờ chúng con được nghe cha giảng lời Chúa rõ hơn, kỹ hơn, sâu sắc hơn, chúng con cảm thấy rất là thú vị, rất là thích với món ăn đặc biệt mới dọn ra hai ngày hôm nay, ngày hôm thứ tư, hôm thứ năm và hôm nay là ngày thứ sáu, ba ngày với thực đơn mới. Nhà hàng chúng tôi thay đổi thực đơn. Anh chị em có vui không? Ngon không? Ăn không? Đến không? Có trả tiền không? Đúng, ai mà trả tiền là người đó sai. Vì lời Chúa là lời cho không biếu không, tình cho không biếu không, ân tình ai cũng cho được nhiều, tình cho không biếu không, trở nên mua bán tình yêu. Cho nên lời Chúa là tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, cho không biếu không. Nghe đây, nghe câu này sướng lắm. Nghe tiếp: nếu ngươi làm được như vậy, ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương chúng hết tình. Sướng chưa? Người chồng mà bất trung đi chơi đêm về vợ cho nằm ngoài hiên, mà người chồng ấy biết nói lời anh xin lỗi em, thì người vợ ấy sẽ chữa người chồng khỏi tội bất trung và yêu thương chồng hết tình, và cơn giận của ta không còn đeo đuổi chúng nữa, cơn giận của vợ không còn đeo đuổi chồng nữa. Đúng không? Đúng không? Đó, cho nên thưa anh chị em, nếu mình biết xin lỗi Chúa, nếu mình biết xin lỗi nhau, nếu mình biết trỗi dậy những lúc mình sa ngã vấp phạm, thì Chúa nói ta sẽ chữa cho chúng khỏi tội bất trung, sẽ chữa cho, ta sẽ chữa cho con khỏi tội bất trung, chẳng bao giờ cao phải đập. Ta sẽ chữa cho con khỏi tội, ta sẽ yêu thương con hết tình. Hết tình mà đập cái gì? Ta sẽ chữa cho con khỏi tội, ta sẽ yêu thương con hết tình, và cơn giận của ta không còn đeo đuổi con nữa, và ta không còn đeo đuổi con bởi cơn giận của ta nữa. Ta thấy đó, mình quay về với Chúa. Sướng như vậy. Cái tội mà mình bất trung, mình chạy theo tà thần, chạy theo thầy bói, chạy theo tiền bạc, chạy theo danh vọng, chạy theo quyền lực, chạy theo chức tước, chạy theo sắc đẹp, theo sắc dục, Chúa nói ta sẽ chữa cho con khỏi tội bất trung, và ta sẽ yêu thương con hết tình, và cơn giận của ta không còn đeo đuổi con nữa. Anh chị em nghe cho rõ lời của Chúa. Và khi mình nghe lời của Chúa, mình cảm nhận điều đó, thì mình cũng nói với người, giống như là người vợ hay là người chồng trong cái câu chuyện của anh bạn kia, người vợ hay người chồng cũng nói với chồng rằng là nếu anh thực tâm anh quay trở về thì em sẽ không còn chấp tội anh là tội bất trung, em sẽ yêu anh hết tình và em sẽ không còn giận dỗi anh nữa. Mỗi người chúng ta làm cái công việc đó với nhau đi, trong một cộng đoàn bề trên với bề dưới hay là tu sĩ với nhau, giận hờn nhau, xúc phạm đến nhau, xúc phạm đến điều răn mà Chúa bảo ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết hết thì xuống bàn hết tiền. Lúc nào cũng nghĩ đến tiền. Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết hết hết, và yêu thương người khác như chính mình, và yêu thương người khác như chính mình. Tôi yêu thương khác như chính tôi, tức là tôi muốn mát cho tôi thì tôi cũng muốn người khác được, tôi cũng muốn người bên phải được, tôi muốn người bên trái được, tôi muốn người trước mặt được, và tôi muốn tất cả chúng tôi đều tất cả chúng tôi đều mát. Nên chưa nghe người ta bảo chết rồi, trong giáo điểm tin mừng họ mát hết rồi. Vừa mới nói xong thì tất cả chúng tôi đều mát. Vâng, vì mình mê mẩn lòng thương xót Chúa, vì mình mê say lòng thương xót Chúa, vì mình mê đắm lòng thương xót Chúa, cho nên có khi mình cũng trở thành người bị mát. Họ bảo ông cha Long này ông không còn tỉnh táo nữa, cứ mở miệng ra là lòng thương xót Chúa, cứ nói cái gì là đụng lên lòng thương xót Chúa, là ông ấy nói say sưa, nói say mê, nó không còn biết cái gì cả, chỉ chú ý đến lòng thương xót Chúa thôi, còn chẳng để tâm đến mạng nó nói cái gì, Facebook nó nói cái gì, web web thì nó nói cái gì, nó phơi cái gì, nó kệ nó. Lòng thương xót Chúa quấn lấy tôi, như là Phao-lô bảo Chúa chộp giật lấy tôi không cưỡng lại được. Thì lòng thương xót Chúa mình say mê, mình còn mê cái gì nữa không? Mê cái gì được nữa không? Tôi đã yêu em rồi, vừa gặp em gì đó, phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng, lòng anh tên 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 tên. Mà đã gặp được em rồi, đã yêu em say đắm rồi, đắm mê mẩn đắm đuối với em rồi, còn cần em nào khác không? Còn cần móng gà móng đỏ không? Còn cần phây phiếc gì không? Còn cần web web gì không? Còn cần bận tâm để ý gì người ta nói nghiêng nói ngả gì không? Kệ nó nói gì kệ nó, hơi đâu mà bận tâm. Có lòng thương xót Chúa là có tất cả rồi. Thánh nữ Teresa Avila nói rằng là có Chúa là có tất cả, đừng có bận tâm, đừng có lo lắng chuyện gì khác. Có Chúa là có tất cả, mà không có Chúa là không có gì. Vậy thì hơi đâu mà còn bất tâm lo lắng người ta nói này, người ta nói nọ, nói kia. Ai nói thì người ấy nghe, ai viết thì người ấy đọc. Còn tôi chỉ biết đến lòng thương xót Chúa. Sướng không? Amen. 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 Cho nên với Israel ta như làng sương mai, làm nó vươn lên như bông huệ, cho bén rễ sâu như cây ngàn ly băng. Rồi chúng sẽ trở về cư ngụ dưới bóng ta. Chúng sẽ trở về cư ngụ dưới bóng ta, sẽ làm cho lúa miến hồi sinh nơi đồng ruộng. Tựa vườn nho chúng sẽ sinh sôi nảy nở, danh tiếng lẫy lừng như rượu ly băng. Ephraim còn liên hệ gì với các ngẫu tượng? Còn ta đã nhận lời và đã đoái nhìn đến nó. Người ta muốn làm gì thì làm, nhưng Chúa nói với mỗi một người chúng ta, ta đã nhận lời và nhìn đến nó. Chúa đã nhận lời và nhìn đến chúng con. Cho nên ai muốn chạy theo cái gì thì chạy. Chạy theo thời trang, chạy theo mạng, chạy theo web, chạy theo danh vọng, muốn chạy cái gì thì kệ họ. Còn tôi chỉ chạy theo lòng thương xót Chúa. Vì Chúa đã nói với tôi, ta đã nhận lời con và ta đã đoái nhìn đến con. Ai nhìn đến mình sướng lắm, được người cấp trên mà ghé mắt nhìn sướng lắm, sướng không? Sướng chứ. Rồi đang ngồi mà thấy một cái em đẹp, tự nhiên em ấy liếc mình một cái, sướng không? Chúa tôi sướng chết đi được cái chứ, bao nhiêu lông mày lông mi nó rụng sạch cái gì. Thì thưa anh chị em, mà mình không sướng khi mà Chúa đoái nhìn đến mình à, mà còn phải bận tâm lo lắng gì, phải cấp trên với lại bề trên gì đoái nhìn đến mình. Không ai đoái nhìn đến mình cũng không có chết. Nhưng mà nếu Chúa không đoái nhìn đến mình thì mình sẽ chết. Thì đập lên, Chúa mà không đoái nhìn đến mình thì mình sẽ. Còn ai mà không đoái đến nhìn đến, không đoái nhìn đến mình thì mình vẫn. À hay đó, giỏi đó, giỏi đó, giỏi đó, giỏi đó. Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Chính nhờ ta mà ngươi trổ sinh hoa trái. Thưa anh chị em, chính nhờ Chúa mà chúng ta mới trổ sinh hoa trái. Tôi có nói với các bậc bề trên thế này: con đến đây 3 năm trước, nơi đây nó hoang vu hoang vắng. Con đến đây, nơi đây chỉ có 5 người thôi, mà bây giờ 3 năm sau, con tôi trình bày với các bề trên, những người có trách nhiệm, là 3 năm sau xin nhìn đến cái hoa trái này, là biết bao nhiêu người đã được ơn trở lại, biết bao nhiêu người đã được ơn sám hối, biết bao nhiêu người đã được nhận biết lòng thương xót Chúa, nhờ bởi là Chúa đã ban ơn cho họ, nhờ bởi họ đã mạnh dạn lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Cho nên số người đến càng ngày càng đông, từ 5 người cho đến 500, rồi đến 5.000, rồi không biết là bao nhiêu ngàn nữa. Mà thưa con xin xác định một điều chắc chắn, đó không phải là công sức của con, đó không phải là tài khéo của con, vì con là một linh mục hèn kém nhất trong hàng ngũ các linh mục, là một linh mục bết bát nhất trong tất cả các linh mục. Con chẳng làm được cái gì cả. Con chỉ có một cái điều duy nhất là con cảm nhận được lòng thương xót Chúa yêu thương con. Một con người rốt kém nhất, hèn kém nhất, một con người sinh sau đẻ muộn như Phao-lô nói, mà được Chúa yêu thương như vậy, cho nên con cảm nhận được lòng thương xót của Chúa dành cho con. Và lòng thương xót Chúa đã trổ sinh hoa trái là biết bao nhiêu con người đến đây. Họ là người công giáo hay là người không công giáo, họ là người theo đạo hay không theo đạo, thậm chí chống đối lại đạo nữa là đằng khác, họ là người Việt Nam hay là kiều bào ở nước ngoài về, họ là người ở Sài Gòn hay ở các tỉnh thành về. Đây là những hoa trái của lòng thương xót mà lời Chúa ngày hôm nay nói: chính ta sẽ làm cho ngươi trổ sinh hoa trái. Chính Chúa làm cho cây lòng thương xót Chúa tại giáo điểm này trổ sinh đó. Anh chị em dơ hoa trái cho mọi người thấy, không có bảo là không nhìn thấy không tin, không thấy thì không tin, mà không đến làm sao mà thấy, mà không đến mà cứ nghe làm sao mà lại tin vội vàng thế. Phải đến, phải di minh vào, phải cảm nhận, phải như là những người mà sáng tác hoặc hát làm cho cái CD Xin Lỗi Chúa chúng tôi vừa nói. Nếu mà các anh ấy, nếu các chị ấy, các bạn trẻ ấy mà cứ ở Sài Gòn rồi đi sáng tác bài hát lòng thương xót Chúa, chưa chắc đã cảm được. Nếu chỉ ở thành phố mà không lặn lội xuống đây 6 tháng mà mồ hôi mồ kê hát cầu nguyện mỗi ngày, mỗi tuần 3-4 tiếng đồng hồ, làm sao mà hát được, làm sao mà sáng tác được những ca khúc Xin Lỗi Chúa, rồi Xin Cho Con Một Chỗ, rồi là Lòng Thương Xót Chúa, rồi Tha Thứ Chữa Lành, làm sao mà làm được, làm sao mà hát được thưa anh chị em. Cho nên muốn nói về lòng thương xót Chúa, muốn cảm nhận lòng thương xót Chúa thì không thể ngồi bàn giấy được, không thể ngồi văn phòng được, không thể ngồi mắt ăn bát vàng được, nhưng mà phải chân lấm tay bùn. Hồi trưa nay đã đang là mệt, sáng giờ tôi không nói được câu nào. Không phải vì tức mà không nói được, mà đau quá không nói được. Không phải đau lòng nhưng mà đau miệng. Lưỡi nó lở đầu không nói được, ăn không ăn được. Thì có hai cha đến thăm, một cha sở, một cha phó, một cha làm mãi tới quốc hội gì đó không biết. Ngài đến thăm, ngài bảo nghe nói nhiều quá, bây giờ phải đến làm tận nơi, thấy tận mắt, bắt tận tay thì mới tin được. Nghe nói nhiều quá, giáo dân của con nó rủ nhau nườm nượp nó đến đây mà con cũng không biết chỗ này là chỗ nào. Ngài mới hai người đích thân đến đây. Rồi ngài nói ngày nào nó cũng vậy, Hở Long bảo dạ thưa cha ngày nào nó cũng vậy. Rồi ngày nào cha cũng phải như vậy, vậy thưa cha ngày nào con phải như vậy. Là lúc hai ngày đến thì tôi đang là mặc quần xà lỏng, đang làm vệ sinh, đang thu dọn. Ngài thấy tôi hớt hải chạy về. Ngài thì tướng tá đẹp, tôi bảo trời ơi sao cơ để tướng tá đẹp thế. Ngày xưa học chung với nhau, anh gầy còm tom teo hơn tôi mà sao bị anh ngon lành hơn tôi vậy. Cái bảo tại cậu dính với lòng thương xót Chúa thì cậu phải vậy thôi, không cách nào khác được. Cậu mà béo tốt thì cậu giảng lòng thương xót Chúa thế nào được. Rồi ngài bảo vậy thì dắt tới đi coi nhà thờ của cậu coi. Tôi nói nhà thờ đông lắm, mấy ngàn người, nhà thờ lớn không? Bảo lớn, bảo đâu? Đây này. Ngày vô đây rồi cả mấy sơ đi theo đứng lặng mà thầm thấy, tôi thấy được là dường như là đến đây rồi. Thì các ngài linh mục ấy, tu sĩ ấy mới cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào. Một cái nhà mà nó nóng, lúc đó xưa nó là khoảng 11 giờ các ngài vô, nóng, cửa tôi chưa dám mở. Bỏ con mà mở cửa là cha đứng đây là nó đánh bật cha ra ngoài. Nó không cần biết cha cụ gì cả, nó đẩy luôn. Thì ngài mới đứng cầu nguyện thình lặng. Ngài mới xót xa, ngài bảo thôi Long à, Chúa đã chọn cậu thì cậu phải chịu vậy thôi, không cách nào khác, không còn đường nào khác. Cậu thì chưa là thánh, cậu cũng không phải là thánh. Bảo vâng, con là thằng chứ không có thánh, nhưng mà cậu muốn nên thánh thì cậu phải chấp nhận như vậy thôi. Không có thánh nào mà sướng, không có thánh nào mà ngon, không có thánh nào mà mát ăn bát vàng. Thánh nào cũng phải trăm cay nghìn đắng. Tớ biết cậu bị rất nhiều áp lực, tớ biết cậu bị rất nhiều hiểu lầm, tớ biết cậu bị bêu ríu nhiều lắm, tủi nhục nhiều lắm. Mà tớ tưởng là hôm nay đến đây là cậu đang là ngồi xe lăn hoặc là đang nằm liệt giường rồi, nhưng mà cậu vẫn còn đứng vững được như thế này, đó là ơn của Chúa. Thôi ráng lên. Tớ sẽ nói với những người có trải nghiệm để họ hiểu hơn, vì họ ở trên cao họ chả hiểu gì cả. Để tớ sẽ gặp họ, tớ trình bày với họ. Mà phải đến đây, chứ còn không đến đây thì khó mà cảm nhận được lắm. Thì thưa anh chị em, đấy lòng thương xót Chúa là phải như vậy. Ngài đứng tự nhiên những giọt nước mắt nó chảy ngược vào bên trong. Những giọt nước mắt chảy ngược vào bên trong. Anh em bắt tay nhau rồi bảo cậu còn cái đài nào không? Bảo hết sạch, chẳng còn cái đài nào cả. Thôi để hôm nào có người tặng cho cha. Bảo hôm nào cha rảnh tới đến cha giải tội. Bảo Giê-xu giải tội thì chắc tới ngồi 3 tiếng chắc tới chết. Bảo không, ở đây không có đến 3 tiếng đâu cha. Giải tội 3 tiếng không ăn thua gì đâu. Bảo sao? Dạ thưa, 6 cho đến 9 tiếng trở lên. Thì thưa anh chị em, nếu mà mình cảm nhận được lòng thương xót Chúa như vậy thì mới thấy hoa trái lòng thương xót Chúa trổ sinh như thế nào. Và khi mà anh chị em mình đến đây, tôi có trình bày với các đấng là cộng đoàn lòng thương xót Chúa chúng con chỉ có một điểm duy nhất là yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu thương anh em như chính mình, bằng cách là đến đây chúng con cầu nguyện lòng thương xót và chúng con thực hành lòng thương xót. Đấy là hai cái điểm quan trọng nhất khi anh chị em đến đây. Thứ nhất là cầu nguyện, thứ hai là thực hành. Vâng, phải cầu nguyện rồi biến cái lời cầu nguyện đó bằng thực hành. Hơn 10 năm nay chúng con vẫn cứ âm thầm một tháng ít nhất là 2 lần, có khi là 3-4 lần. Đặc biệt là trong mùa chay này, chúng con đi đến những vùng sâu vùng xa, chúng con đi đến những cái nơi hẻo lánh, chúng con đi đến những em cô nhi, những cô gái lầm lỡ, những người phong cùi, những người tâm thần, những người ung thư vân vân, và chúng con đến với họ và chúng con cảm nhận được rằng là Chúa đang ở trong họ. Và mỗi lần chúng con làm được cái điều đó là chúng con cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào. Nếu mà không cảm nhận được lòng thương xót Chúa thì khó mà xót thương nhau lắm, thưa anh chị em. Nói gì thì nói, nếu mà anh không xót thương người khác thì đừng hòng nói về lòng thương xót. Nếu mà anh có lòng thương xót mà anh không biết xót thương người khác thì đó chỉ là lòng thương xót trên lý thuyết, trên giấy tờ, trên sách vở mà thôi. Còn lòng thương xót là phải biết xót thương người khác. Mà muốn biết xót thương người khác thì phải đến tận nơi, phải đồng lao cộng khổ với họ. Như là Đức Thánh Cha Francisco nói với các giám mục, linh mục rằng là các linh mục, giám mục, linh mục phải là những người ở giữa bầy chiên để ngửi được mùi của con chiên, ngửi mùi nước đái của chiên nó như thế nào, ngửi mùi mùi gã lở của con chiên nó ra sao, ngửi được những mùi bệnh hoạn của những con chiên mình như thế nào. Lòng xót thương là như vậy, mà thực hành lòng yêu mến Chúa và yêu người phải là như vậy. Phải ở giữa họ như là hai người anh em linh mục đến đây mà cảm nhận được điều đó. Rồi hai trái kể cho tôi rằng là lạ lắm, sở dĩ mà tôi hỏi cái máy lòng thương xót Chúa là vì có một cặp vợ chồng ở xứ tôi là nó khác đạo. Rồi chồng nó nhất định nó không theo đạo, nó rối. Cuối cùng thì tôi bảo nếu mà rối vậy thì xin phép chuẩn đạo ai người đi giữ. Nó bảo để nó coi làm sao. Đến lúc mà có ai đưa cho nó cái máy nghe giảng thì nó nghe, nghe xong một hồi nó bảo ở đạo này hay á ha, đạo này thấy nói về yêu hoài ta, đạo này nói về xót thương hoài ta. Nó nghe tiếp, 3 tháng sau nó đến nói với tôi, nói với cha sở đó là con không có xin phép chuẩn hôn phối. Bảo thôi anh ơi, anh xin phép chuẩn đi chứ để vợ anh rối tội nghiệp vợ anh. Anh muốn theo đạo thì anh theo, mà không theo thì ít nhất là anh phải đồng ý cho vợ anh được giữ đạo. Còn anh thì muốn đạo nào đạo để cho được hợp thức hóa hôn phối, được xin phép chuẩn, vợ anh khỏi rối đạo tội nghiệp vợ anh. Bảo nhất định con không có xin phép chuẩn. Bảo sao vậy? Con quyết định theo đạo. Không có chuẩn trước gì nữa, con cũng rửa tội theo đạo với giống như vợ con. Rồi cha phó đi theo cũng kể là có mấy gia đình rồi nó đến đây mà nó về nó được khỏi bệnh mà nó chưa nhìn thấy cha, nó cũng chưa được cha đặt tay, nó cũng chưa được cha rảy nước thánh, mà nó đến đây nó viết thư rồi nó gửi cha rồi nó cầu nguyện, bây giờ nó được ơn, nó được khỏi bệnh, nó nói với tôi. Hôm nay tôi nói cho cha biết điều đó, tôi nói amen. Vì đâu cứ phải đặt tay mới được chữa lành, đúng không? Đâu phải cứ nhận được giọt nước thánh mới được chữa lành, đúng không? Và đâu cứ phải lên đây đứng làm chứng mới là gọi là làm chứng, đúng không? Mà một linh mục, bây giờ linh mục ấy đi kể cho những người khác thì chính lời chứng của linh mục ấy nó còn giá trị hơn nhiều chứ. Có đúng không thưa anh chị em? Đúng không? Amen! Dẫu sao đi nữa thì hôm nay tôi cũng nhận được mấy cái lá thư mà họ chia sẻ với chúng tôi, xin phép được đọc cho anh chị em như sau. Con là Đăng Minh Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1997, sống tại Yên Bái, giáo xứ Đồng Lú, giáo phận Hưng Hóa. Con xin làm chứng, con đến giáo điểm tin mừng này, con muốn lên làm chứng mà không được. Con đã dính vào ma túy 4 năm nay. Con đã được ơn tới đây và Chúa đã chữa con khỏi cơn nghiện ma túy. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con được từ bỏ ma túy mà trở về với Thiên Chúa. Lạy cha, con xin cảm tạ cha là đấng nhân lành đã dầu lòng thương xót con, đứa con tội lỗi 4 năm ma túy. Nguyễn Văn Hùng, giáo phận Hưng Hóa. Tạ ơn Chúa, tên con là Nguyễn Mạnh Kính, ở họ giáo Hưng Hóa, giáo xứ Thanh Nguyên, địa phận Hưng Hóa, Phú Thọ. Tháng 5 năm 2018, con đã vào xin ơn, con bị ung thư trực tràng, đã mổ 4 lần và con đã khỏi. Rồi sau đó con lại mắc bệnh tiểu đường, đến nay con cũng đã được Chúa chữa lành. Vợ con bị đau vòng họng và không dù không vào được đến đây, nhưng đã viết thư xin khấn, này cũng được khỏi. Con trai của con đau đầu, này cũng đã được khỏi. Còn nhiều ơn trong gia đình con, vậy con xin vào đây để tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha và cộng đoàn. Xin cha và cộng đoàn dành một tràng pháo tay để tạ ơn Chúa. Chào cha và cộng đoàn, con tên là Lê Thị Ngọc, vợ của anh Mai Văn Hoàng. Chúng con là người ngoại đạo, một lòng tín thác vào Chúa. Quê con ở Nam Định, dù đường xá xa xôi, nhưng mơ ước lớn nhất của con là cho chồng con vào giáo điểm Tin Mừng để được Chúa sờ chạm, Chúa chữa lành các vết thương cho chồng con. Vì chồng con bị chấn thương sọ não rất nặng đã 1.5 năm rồi mà chồng con vẫn chưa đi lại được. Và ơn lớn nhất Chúa đã ban cho con là đã đưa chồng con vào đến đây. Chồng con đến đây mới được 5 ngày thì đã đi được 5-6 bước, và hôm nay 10 ngày thì anh ấy đã đi lại được rất nhiều. Đó là ơn mà con thấy Chúa làm cho chồng của con. Ơn thứ hai và ơn thứ ba là con gái của con, cháu bị bỏng tay bằng nước sôi rất nặng. Con đã nhắn tin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu, thì tay của cháu đã đỡ dần và nay đã khỏi. Nay con viết thư này để được làm chứng cho lòng thương xót của Chúa rất bao la và cao cả. Mặc dù chúng con là người ngoại đạo, con cảm ơn cha và cộng đoàn đã quan tâm chăm sóc đến vợ chồng con ở nơi đây, coi chúng con như người nhà. Con Lê Thị Ngọc, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, xã Nam Cường. Đây là một ông cụ viết cho tôi lá thư. Con tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Con là Du Xe Nguyễn Văn Hoàng, 89 tuổi, ở giáo phận Hải Phòng. Nay con xin làm chứng cho vợ của con. Thưa cha, vợ con là Anna Hoàng Kim Dung, 57 tuổi, ở Hải Phòng. Năm 2018, vợ con bị thoái hóa cột sống lưng và bị khối u bên hông phải nghiêng về một bên, rồi bệnh viêm tai. Ở các bệnh viện Hải Phòng, Hà Nội, Sài Gòn, bác sĩ đều lắc đầu không thể mổ được vì khối u ấy rất độc, sợ nó ảnh hưởng đến các dây thần kinh, mà nếu mổ thì có nguy cơ bị liệt chân, cho nên bác sĩ chỉ cho uống thuốc thôi. Sau đó vợ con có vào giáo điểm Tin Mừng. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Nay khối u đã từ từ teo lại và biến đi lúc nào không biết nữa. Con xin cảm tạ Chúa. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện để Chúa chữa lành cho vợ của con được khỏi bệnh. Amen. Con Du Xe Nguyễn Văn Hoàng. Thưa anh chị em, còn nhiều lắm, nhiều lắm. Thôi để dành mai đọc đi. Còn có một người ở bên nước ngoài nữa cũng viết lá thư. Thôi xin đọc một cái lá thư người ở bên nước ngoài mới gửi. Kính gửi cha, con tên là Maria Nguyễn Thị Diễm Yến. Con ở nước ngoài. Con đã đến giáo điểm Tin Mừng một lần rồi. Con được ơn của lòng thương xót Chúa, và con đem được hai người ngoại đạo đã được ơn. Hai người ngoại đạo ấy đã đến giáo điểm Tin Mừng hai lần rồi và họ đã nhận được ơn. Hôm nay con rất vui mừng nói về ơn phúc Chúa dành cho con và hai người ngoại đạo này để tạ ơn Chúa. Người ngoại đạo đó tên là Quách Tuyết Hồng và Võ Thị Nương. Con xin cảm tạ Chúa. Đứa con hải ngoại Nguyễn Thị Diễm Yến Maria. Thưa anh chị em, chúng ta thinh lặng lại và mỗi người tự hỏi, không có tình yêu thì người ta chẳng nhường nhịn nhau. Người ta tranh nhau chỗ cao chỗ thấp, người ta tranh nhau chỗ hơn chỗ thua, người ta tranh nhau miếng bánh to miếng bánh nhỏ. Còn nếu có lòng thương xót, nếu cảm nhận được lòng thương xót Chúa, thì chắc chắn mỗi một người chúng ta không còn tranh hơn tranh thua, không còn giành giật nhau, không còn đấm đá nhau, không còn sát phạt nhau, và nhất là không còn hạ nhau vì ghen tuông, vì ghen tị, vì ghen tức, vì ghen ăn tức ở. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta đặt Chúa làm trên hết. Đồng thời cảm nhận được tình yêu Chúa thì chúng ta cũng biết yêu thương nhau. Và chỉ cần một chỗ ở trong trái tim Chúa, mà một chỗ ở trong trái tim Chúa thì cũng là một chỗ trong trái tim của người khác. Xin cho con một chỗ trong trái tim Chúa, và như vậy cũng xin cho con một chỗ trong trái tim của vợ con, chồng con, người hàng xóm của con, cha sở của con, bề trên của con. Và nhất là xin cho con cũng dành một chỗ trong trái tim con cho những người khác, những người thân thương của con, những người gần gũi con, những người yêu thương con. Đặc biệt xin cho con có một chỗ dành cho những người thù ghét con, những người ghen tị với con, những người không ưa không thích gì con, những người làm hại con, những người hạ giá con. Xin cho con cũng có một chỗ của họ trong trái tim con. Mấy chị em cầm cây quạt lên. Vâng, để thể hiện tình yêu thương đó, tình yêu không phải chỉ bằng môi bằng mép, mà cộng đoàn lòng thương xót của chúng ta thể hiện bằng một hành động yêu thương. Đây là chiếc xe lăn, chiếc xe của lòng thương xót, xin được gửi tặng đến cho một người chị em. Con tên là gì?
Con tên Đặng Thị Hương.
Đấy chứ. Con tên là Đặng Thị Hương. Con tên là
Đặng Thị Hương.
Nay con bao nhiêu tuổi?
53 tuổi.
Ở đâu?
Con ở giáo xứ Thừa Đức, Cẩm Mỹ, Đồng Nai.
Con bị bệnh gì?
Con bị bệnh bại liệt. Gia đình con khó khăn nên con vừa nghe nói cha có chương trình cho người khuyết tật xe lăn, con mừng quá. Con đến đây con xin cha giúp đỡ con để con có xe để con đi lại cho khỏi khó khăn.
Và ai là người giới thiệu con đến đây để con được đón nhận chiếc xe lăn của lòng thương xót Chúa?
Dạ, con vừa đi lễ đến đấy thì con vừa nghe.
Ai giới thiệu con lên đây?
Dạ, con vừa rồi con lễ ngồi dưới con nghe cha thông báo.
Làm sao con biết giao điểm tin mừng mà con lên đây?
Dạ, con có đi mấy lần xứ con cho con đi. Dạ.
Vâng, hôm nay cha xin thay mặt cho cộng đoàn gửi tặng con chiếc xe của lòng thương xót Chúa, thực hiện đúng lời Chúa trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó là yêu mến Chúa hết lòng hết sức và yêu mến thương anh em như chính bản thân mình. Xin Chúa chúc lành cho con, và xin cho con cũng trở thành người dùng chiếc xe lăn này mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa.
Dạ, con xin cảm ơn cha và cộng đoàn.
Ai có điện thoại di động chúng ta bật đèn lên. Đó, đúng rồi. Tất cả các điện thoại bật hết lên. Tất cả điện thoại di động chúng ta bật lên, thắp lên một ngọn đèn còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối. Đó, tất cả các điện thoại chúng ta bật sáng lên. Bật sáng lên, thắp lên một ngọn đèn còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối. Lên đi con đèn, ai có điện thoại di động chúng ta bật hết lên, thắp sáng hết lên. Ai có điện thoại di động bật hết lên, bật sáng lên. Xem hạ quạt xuống, hạ quạt xuống, giơ điện thoại lên. tuyệt vời. Vừa mới kết thì đèn nó sáng lên, chị em thấy không? Ngó coi, đèn sáng lên. Amen. 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 Amen.